Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Chúng tôi tin rằng lời của Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn, cũng như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Chúng tôi tin rằng đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
May the Lord bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.
We pray that God will use you, bless you, and you shall be the blessing to the nations.
Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị cho đến nỗi quý vị trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc.
We pray that you shall grow spiritually to become more like Jesus.
Chúng tôi cầu nguyện để quý vị sẽ ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu nhiều hơn.
You are the doers of the word of God.
Quý vị là những người làm theo lời của Đức Chúa Trời.
And you shall experience God's goodness, favor and blessing.
Và quý vị sẽ kinh nghiệm được sự ban phước, sự ân điển và phước hạnh của Chúa trên đời sống của quý vị.
Remember this, God promises that when we obey his commandments, we shall be blessed.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng khi chúng ta làm theo lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được phước.
We obey him because we love him.
Chúng ta làm theo lời Chúa bởi vì chúng ta yêu mến Ngài.
We want to honor him and we have the fear of God in our heart.
Chúng ta làm theo lời Ngài bởi vì chúng ta tôn trọng Ngài và chúng ta có sự kính sợ Ngài ở trong lòng chúng ta.
In this teaching we continue to learn about Christian family.
Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi với nhau về gia đình Cơ Đốc.
Please listen to other teachings in this series.
Xin quý vị hãy lắng nghe những loạt bài học còn lại.
Maybe you should listen maybe at least once a year to remind yourself how to build a godly family.
Xin quý vị hãy lắng nghe ít nhất là một năm một lần để mà có thể ghi nhớ lại làm thế nào để thiết lập mối quan hệ một trong gia đình một cách vững vàng nhất.
The family institution is the basic institution in this world.
Đơn vị gia đình là đơn vị mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, lập ra ở trên thế giới này.
It's the first institution established by God.
Và đơn vị này được thiết lập bởi Đức Chúa Trời.
After God created Adam and Eve, he put them together and started the family institution.
Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra ông Adam và bà Eva, Ngài kết hợp hai người này lại và thiết lập một gia đình theo Đức Chúa Trời.
This institution came before the governmental institution, work institution, media, TV, or this business institution.
Và tổ chức gia đình là đầu tiên và trước những cái tổ chức về xã hội, giáo dục, nhà nước, công việc và những cái kinh doanh.
God should be the center of your family.
Đức Chúa Trời phải là trung tâm của gia đình của quý vị.
In the eyes of God, to build a good family is so important.
Trong cách nhìn của Đức Chúa Trời thì thiết lập một gia đình trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng.
1 Timothy 3:4-5 say he must manage, he mean the elders of the church, the leader of the church, must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
Trong Timothy nhất đoạn 3 từ câu 4 câu 5 có chép phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn.
If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church?
Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời?
These scriptures clearly say that church elders or overseers must manage their own family well, and that children should obey them with proper respect.
Những câu kinh thánh này nói rõ ràng rằng các trưởng lão hoặc giám thị trong hội thánh phải quản lý tốt gia đình của mình và con cái của họ phải vâng lời họ và có lòng tôn trọng họ một cách đúng mực.
1 Timothy 5:4, but if a widow has children or grandchildren, this should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God.
Trong Timothy nhất đoạn 5 câu 4 có chép, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều hiếu thảo đối với nhà riêng và báo đáp cha mẹ, vì điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
The Bible clearly says that the condition of our family is the measurement of our spiritual condition.
Và Kinh Thánh nói rõ ràng rằng tình trạng của gia đình chúng ta là thước đo tình trạng tâm linh của chúng ta.
If our family members do not love or obey God, our spiritual condition is also weak.
Nếu những người trong gia đình của chúng ta không yêu mến hay vâng phục Đức Chúa Trời thì tình trạng thuộc linh của chúng ta cũng yếu đuối.
Titus chapter 2 verse 5, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be busy at home, to build your family, to be kind and to be subject to the husband so that no one will malign the word of God.
Trong Tích đoạn 2 câu 5, có nết na, chinh trắng, trông nom việc nhà, có nghĩa là xây dựng nhà cửa của mình đó, lại biết ở lành và vâng phục chồng mình, thì đạo của Đức Chúa Trời khỏi một lời nào bị chê bai.
You can see that there's so many scripture talking about taking care of your own family.
Quý vị có thể thấy rằng tất cả những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đều liên quan đến việc là chúng ta cần phải xây dựng, thiết lập gia đình cơ đốc.
Please take serious about bringing God into your family as the center of your home.
Xin quý vị hãy lấy làm nghiêm túc để có thể đem Chúa vào trung tâm của đời sống của mình.
You use biblical principle in how to have a married relationship and to raise your kids.
Chúng ta cũng phải sử dụng những cái nguyên tắc này trong hôn nhân và trong việc nuôi dạy con cái của mình.
Make sure that God is the center of your house.
Và phải biết rằng Đức Chúa Trời là trung tâm của gia đình của quý vị.
You allow the word of God to change your thinking.
Quý vị phải rửa sạch tâm trí của mình bởi lời của Đức Chúa Trời.
And you use the biblical principle and truth to build your family.
Quý vị phải sử dụng nguyên tắc của Chúa và lời lẽ thật của Ngài để xây dựng nền tảng gia đình vững chắc.
In the family, you love one another, build each other up and serve God together.
Trong gia đình của quý vị, phải phục vụ, phải yêu thương, phải tôn vinh Chúa của chúng ta.
Every decision you make in your family, make sure you obey God and you put God first.
Những quyết định của gia đình của chúng ta cần phải tuân theo lời của Chúa trước và phải liên quan đến Chúa và phải làm đẹp lòng Chúa.
Don't use the world's culture, don't use the human idea to build your family.
Đừng sử dụng những cái lý thuyết của đời này, những cái luận điểm của thế gian này để mà có thể xây dựng được gia đình của quý vị.
You walk with the Spirit of God and you obey God's word or God's truth and use this thing to build your family.
Quý vị phải bước đi nhờ sức toàn năng của Đức Thánh Linh để xây dựng đời sống gia đình của mình trên nền tảng Kinh Thánh.
We're going to look at some example of families in the Bible.
Chúng ta sẽ nhìn xem những ví dụ của những nền tảng Kinh Thánh.
There are many examples of both good and bad families in the Bible.
Có rất nhiều ví dụ về gia đình tốt lẫn gia đình chưa được tốt lắm trong Kinh Thánh.
Let's look at a good example first.
Chúng ta hãy nhìn xem những tấm gương tốt.
Look at what Joshua said.
Chúng ta hãy nhìn xem Giô-suê đã nói điều gì.
Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord.
Trong Giô-suê đoạn 24 câu 15 có chép, nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
Joshua is a good example of a family leader.
Giô-suê là một tấm gương tốt về vai trò lãnh đạo trong gia đình.
God desires for the whole household to serve him.
Đức Chúa Trời mong muốn cả gia đình đều phục vụ Đức Chúa Trời.
God must be the center of a household.
Đức Chúa Trời phải là trung tâm của gia đình đó.
A family must seek the kingdom of God first.
Mỗi gia đình đều phải tìm kiếm sự đứng Đức Chúa Trời trước.
The whole family should participate in and devote itself to expand the kingdom of God.
Và tất cả những thành viên trong gia đình phải luôn luôn mở rộng, nới rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.
Can you say with Joshua that you and your household will serve the Lord?
Quý vị có thể nói lớn tiếng như Joshua rằng quý vị và gia đình của quý vị sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va hay không?
Let us imitate the good example of Joshua.
Chúng ta hãy noi gương tốt của ông Joshua.
You want to serve the Lord together as a whole family.
Chúng ta mong muốn để mọi thành viên trong gia đình của chúng ta sẽ phục vụ Chúa.
You encourage your wife or your husband, your children and grandchildren to go to church and to get involved in the ministry in the church.
Chúng ta khích lệ, nâng đỡ và gây dựng vợ con cái của chúng ta để có thể đi nhà thờ và phục vụ Chúa.
Your whole family become a faithful and reliable members of the church.
Gia đình của quý vị phải là những thành viên mà chúng ta có thể cảm nhận là chúng ta có thể dựa dẫm vào và trung tín với hội thánh của Đức Chúa Trời.
You open your homes to welcome guests and to do the outreach, or you can use your finances, your materials and money to expand the kingdom of God.
Quý vị phải nên mở nhà mình ra để đón tiếp những vị khách và những tổ chức những buổi sinh hoạt để mà có thể mời gọi và làm chứng lại những gì Chúa đã làm trên đời sống của quý vị.
You never outgive God.
Quý vị không bao giờ cho Chúa hơn những gì mà Chúa ban lại cho quý vị.
When you give your time, your house, your money to build the kingdom, he will pay you back.
Quý vị dành thời gian của mình, tiền bạc, công sức, khả năng của mình để mà xây dựng vương quốc của Chúa Trời, chắc chắn Chúa sẽ ban phước lại cho quý vị.
This truth has happened to me and my wife and my family for the past 40 years.
Lẽ thật này được ứng nghiệm trên đời sống của tôi, vợ và con tôi bao nhiêu năm rồi.
We never outgive God.
Chúng ta không bao giờ cho Chúa nhiều hơn những gì mà Chúa cho chúng ta.
Genesis chapter 18 verse 19 tell us about another man in the Bible.
Trong Sáng Ký đoạn 18 câu 19 nói chúng ta biết một người đàn ông khác.
His name is Abraham.
Và tên của ông là Abraham.
The Bible says, "For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him."
Sáng Ký đoạn 18 câu 19 có chép, "Ta đã chọn người đặng khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham."
God commanded Abraham to direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just.
Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Abraham hướng dẫn con cái và gia đình của ông tuân giữ theo đường lối của Chúa bằng cách làm những điều đúng đắn và công bình.
Therefore, we should imitate Joshua's household by serving God together in our family and be like Abraham who directed his family to keep the way of the Lord.
Vì vậy, chúng ta nên noi gương của gia đình Joshua bằng cách cùng nhau hầu việc Đức Chúa Trời trong gia đình của mình và noi gương giống như Abraham đã hướng dẫn gia đình của ông tuân giữ theo đường lối của Chúa.
Children in the Christian home should walk in the way of God's word.
Con cái trong gia đình Cơ Đốc nên bước đi trong đường lối của lời Đức Chúa Trời.
Our family will be successful if our children obey God.
Gia đình của chúng ta sẽ thành công nếu con cái của chúng ta vâng lời Chúa.
Let's look at another example, Job.
Chúng ta cùng nhau xem một cái ví dụ khác là ông Job.
Job truly loved God and wanted to follow God's will.
Job thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và muốn làm theo ý muốn của Ngài.
Job chapter 1 verses 1 to 2 and 4 to 5. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil.
Trong Job đoạn 1 đến câu 1 từ câu 2 và câu 4 đến câu 5 có chép, tại trong xứ Úp Sơ có một người tên là Gióp, người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa khỏi điều ác.
Verse 2, he has 7 sons and 3 daughters.
Câu 2, người sanh được 7 con trai và 3 con gái.
Verse 4, his sons used to take turn holding feasts in their homes and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them.
Câu 4, các con trai người hay đi dự tiệc để nhau thay phiên nhau trong các nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình.
Verse 5, when a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom.
Câu 5, xảy khi các yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm dâng của lễ thiêu tùy theo số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng, Gióp hằng làm như vậy.
Job was a true spiritual leader in his household.
Gióp thực sự là một người lãnh đạo thuộc linh trong gia đình của mình.
He directed his children to keep God's commands.
ông hướng dẫn con cái của mình tuân giữ theo các điều răn của Chúa.
He led his children spiritually and desire for them to obey the Lord.
Ông đã dẫn dắt các con mình về mặt thuộc linh và mong muốn chúng vâng lời của Ngài.
He watched over them to see whether they sin against God or not.
Ông quan sát chúng nó để xem con cái ông có phạm tội chống lại Đức Chúa Trời hay không.
He was not content only that his children went to the temple, but he examined their hearts to know whether they have sinned and cursed God in their hearts or not.
Ông không chỉ hài lòng khi thấy các con mình đi đến nhà thờ mà còn kiểm tra tấm lòng của chúng để biết xem liệu chúng có phạm tội và rủa xả Đức Chúa Trời trong lòng nó hay không.
He set a good example for his household to follow.
Ông đã nêu gương tốt cho cả nhà của ông noi theo.
How many of you, father or mothers, encourage your family to pray and worship God together?
Có bao nhiêu người cha và người mẹ trong hội thánh ngày nay khuyến khích gia đình của mình cùng nhau cầu nguyện và thờ phượng Chúa?
Have you ever called your wife early in the morning and said, "Let's go to church early so that we can join the corporate prayer meeting and worship God together"?
Quý vị có bao giờ kêu vợ của mình vào sáng sớm và nói rằng là chúng ta cần phải đi hội thánh sớm để tham gia buổi nhóm cầu nguyện tập thể và cùng nhau thờ phượng Chúa hay không?
How many men in this church, in your church, do this on a regular basis?
Có bao nhiêu người đàn ông trong hội thánh của quý vị thường xuyên làm việc này?
Or do you wait for your wife to wake you up to pray and to go to church?
Hay quý vị đợi quý vị, vợ quý vị đánh thức rồi cầu nguyện đi hội thánh?
If you don't encourage your wife and children to follow God's way, you do not follow God's will relating to your family.
Nếu quý vị không khuyến khích vợ con của mình đi theo đường lối của Chúa, tức là quý vị không làm theo ý muốn của Chúa đối với gia đình của quý vị.
You should follow Job's good example.
Quý vị nên noi gương tốt của Job.
The leader of the family is the father or the husband.
Người đứng đầu lãnh đạo trong gia đình là người cha hoặc là người chồng.
The leader of the family must direct his household to keep the way of the Lord.
Người chủ gia đình phải là người hướng dẫn gia đình của mình tuân giữ theo đường lối của Chúa.
If every Christian man does this, his wife and children will certainly love and follow God faithfully.
Nếu mỗi người nam cơ đốc làm như vậy, thì chắc chắn vợ con anh ta sẽ yêu mến và trung thành bước theo Chúa.
A family has many problems when the husband's does not lead his household to the way of God.
Một gia đình gặp rất là nhiều khó khăn khi người chồng không lãnh đạo việc nhà.
Instead, he by default put his wife in the position of family leader.
Thay vào đó, anh mặc định vợ mình vào vị trí lãnh đạo gia đình.
Many Christian husbands do not pay attention to lead their family.
Nhiều người chồng theo đạo cơ đốc không chú ý đến việc lãnh đạo gia đình của mình.
Instead of leading their wife and children to follow God, they are preoccupied with television, computer games, or videotapes.
Thay vì dẫn dắt vợ con mình theo Chúa, họ lại bận tâm đến việc các chương trình truyền hình hoặc các băng video hoặc là hay chơi game.
On Sundays, they do not bring their family to church in order to learn God's word.
Vào Chủ nhật, họ không đưa gia đình của họ đến hội thánh để học lời Chúa.
We should follow good example of Job.
Chúng ta cần nên phải đi theo tấm gương của ông Job.
Another example, Mr. Cornelius.
Một ví dụ khác, ông Cọt này.
Acts chapter 10 verses 1 to 2. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment.
Trong câu vụ đoạn 10 từ câu 1 đến câu 2 có chép trong thành Caesarea có một người tên là Cọt này làm đội trưởng của đội binh Italy.
He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly.
Câu 2, người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay giúp tiền cách rộng rãi cho dân và cầu nguyện luôn với Đức Chúa Trời không thôi.
Cornelius led his household to fear God and pray to him regularly.
Cọt này hướng dẫn gia đình mình kính sợ Đức Chúa Trời và thường xuyên cầu nguyện với Ngài.
He feared the Lord and was generous to the needy.
Ông kính sợ Chúa và rộng rãi với người nghèo.
His household showed God's character to others.
Gia đình ông đã thể hiện bản tính của Chúa cho người khác.
He and his family members prayed regularly.
Ông và gia đình ông thường xuyên cầu nguyện cho người khác.
My dear brothers and sisters, if children see their father praying to God regularly, they will not fall away from the Lord.
Anh chị em thân mến, nếu con cái của cha mình thấy cha mình cầu nguyện thường xuyên với Chúa, chúng nó sẽ không xa rời Chúa.
However, most children see their Christian father spending more time reading newspaper or watching television.
Tuy nhiên, hầu hết con cái đều thấy những người cha trong Cơ Đốc dành nhiều thời gian hơn là việc trong việc đọc báo hoặc xem TV hơn là việc cầu nguyện.
When their father say, "My dear son, you should go to Sunday school to learn God's word," they will answer, "If it is good to learn the Bible, why do you read newspaper more than the Bible?"
Khi người cha nói, "Con trai yêu dấu, con nên đến trường Chủ nhật để học lời của Chúa," thì nó sẽ trả lời rằng, "Nếu học Kinh Thánh là điều tốt, tại sao ba lại đọc báo nhiều hơn đọc Kinh Thánh?"
Cornelius and his household fear the Lord and pray to God regularly.
Còn nay và gia đình ông kính sợ Chúa và thường xuyên cầu nguyện với Chúa.
Acts chapter 10 verse 33. "So I sent for you immediately, for it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us."
Công vụ đoạn 10 câu 33 có chép: "Tức thì tôi sai tìm ông mà ông đến đây và rất phải. Bây giờ thấy chúng ta đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã phán dặn cho ông nói với chúng ta."
Cornelius really sought God's face and his teachings.
Cornelius đã thực sự tìm kiếm mặt Chúa và những lời dạy của Ngài.
God sent Peter to tell him about the good news.
Đức Chúa Trời đã sai Peter đến để báo tin mừng cho ông.
Cornelius paid attention to God's message through Peter.
Ông chú ý đến thông điệp của Chúa qua Peter.
Because of his faith and obedience, he and his household was blessed by the Lord and received the infilling of the Holy Spirit.
Vì đức tin và sự vâng phục, ông và cả gia đình của ông được Chúa ban phước và nhận lấy được Đức Thánh Linh.
So Cornelius is another good example.
Cho nên cọt này và gia đình của ông là một cái điển hình tốt.
Next one, the jailer.
Tiếp tục, người cai ngục.
Acts chapter 16, 31 to 34. They reply, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household."
Công vụ đoạn 16 từ câu 31 đến câu 34 có chép: "Hai người trả lời rằng, hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi."
When they spoke the word of the Lord to him, to the jailer, and to all the others in his house.
Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà, những người nữa.
At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized.
Trong ban đêm, 9 giờ đó, người cai ngục đem người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm.
The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family.
Đoạn, người cai ngục mời hai người lên nhà mình đặt bàn, rồi người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.
In this scripture, at that time, Paul was in jail at Philippi.
Lúc đó, Phao-lô đang bị giam ở Philip.
God performed miracle by shaking the foundations of the prison and opening the prison's doors for Paul.
Và Đức Chúa Trời thực hiện các phép lạ bằng cách lay chuyển nền móng của nhà tù và mở cửa cho nhà tù cho ông Phao-lô.
Paul led the jailer and his whole household to believe in the Lord Jesus Christ.
Phao-lô đã khiến người cai ngục và gia đình của ông tin nhận Chúa.
He and his family willingly served and helped Paul.
Ông và gia đình sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ cho Phao-lô.
This is another good example for all of us.
Đây là một ví dụ tốt cho tất cả chúng ta.
The jailer and his household show love and hospitality to God's servants Paul and Silas.
Người cai ngục và người nhà của ông ta bày tỏ tình yêu thương và lòng hiếu khách đối với các tôi tớ của Đức Chúa Trời là Phao-lô và Sila.
They did not feel that it was a burden to show hospitality to both Paul and Silas.
Họ không cảm thấy việc tỏ lòng hiếu khách với cả Phao-lô và Sila là một gánh nặng.
Doing so, his children recognized the value of God's work and his servants.
Làm như vậy thì con cái của ông nhận ra giá trị của công việc Chúa và những người đầy tớ Chúa.
We should set a good example to our family members by opening our home to welcome and show hospitality to others.
Chúng ta nên làm gương tốt cho các thành viên trong gia đình bằng cách mở cửa nhà mình để chào đón và thể hiện lòng hiếu khách với những người khác.
Our home should be a place where others will receive peace, love, care, healing from God.
ngôi nhà của chúng ta phải là nơi mà những người khác sẽ nhận được sự bình an, tình yêu thương, sự chăm sóc và sự chữa lành từ nơi Chúa.
Let's look at the next example.
Chúng ta cùng xem một ví dụ tiếp theo.
Crispus.
Cơ rít bù.
Acts 18:8. Crispus, the synagogue ruler and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized.
Công vụ đoạn 18 câu 8 có chép: Bấy giờ Cơ rít bù, chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Côrintô từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp têm.
Crispus is another good example of all of us to follow.
Cơ rít bù là một tấm gương tốt khác để chúng ta có thể noi theo.
He and his family served God together by spreading the good news in Corinth.
Ông và gia đình của ông cùng nhau phụng sự Đức Chúa Trời bằng cách truyền bá tin mừng ở thành Côrintô.
These are all good examples.
Đây là tất cả những cái ví dụ tốt.
You and your family members should serve God together, open your home, expand the kingdom of God.
Quý vị và cả gia đình của quý vị nên làm như những cái tấm gương này, mở nhà mình ra và chào đón tất cả những người khác.
You and your spouse serve God together.
Quý vị và nhà của quý vị phải phục vụ Chúa.
You train your children to love God and serve God and obey God.
Và quý vị sẽ huấn luyện con cái của chúng ta để có thể yêu mến Chúa, phụng sự Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài.
Now let us look at some negative examples.
Bây giờ chúng ta hãy tìm xem, nhìn xem những cái ví dụ tiêu cực.
Eli in 1 Samuel chapter 3 verse 13.
Ông Heli trong sách Samuel nhất đoạn 3 từ câu 13.
The Bible says, "For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His son made themselves contemptible and he failed to restrain them."
Samuel nhất đoạn 3 câu 13 có chép: "Ta đã báo trước rằng ta sẽ trừng phạt nhà Heli đến đời đời vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm."
This is an example of a family that did not follow the way of the Lord.
Đây là tấm gương của một gia đình không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.
Because Eli failed to discipline and correct his children, they did not obey God.
Bởi vì Heli không kỷ luật và sửa dạy con cái mình nên chúng nó không vâng lời Đức Chúa Trời.
His children did not honor God.
Con cái của ông không tôn trọng Đức Chúa Trời.
God punished Eli and his household even though he was the high priest.
Đức Chúa Trời trừng phạt Heli và gia đình của ông cho dù ông là thầy tế lễ thượng phẩm.
When his son sinned against God, Eli did not discipline them or correct them.
Khi các con trai của ông phạm tội chống lại Đức Chúa Trời thì Heli đã không sửa phạt chúng.
Eli let his sons despise the Lord.
Heli để cho các con trai mình khinh thường Đức Chúa Trời.
He did not teach his sons to follow God's way.
Ông đã không dạy các con trai của mình đi theo đường hướng của Đức Chúa Trời.
Eli's family was an example of a family in which the parents did not admonish, teach, train, and discipline their children.
Gia đình Heli là một ví dụ về một gia đình trong đó cha mẹ không khuyên răng, dạy dỗ, huấn luyện và kỷ luật con cái.
They allowed their children to be the boss in their home.
Họ cho phép con cái họ làm ông bà chủ trong nhà.
This situation happened a lot in today's society.
Và đây là tình hình khá là nghiêm trọng và xảy ra rất nhiều ở thời điểm hiện tại.
So many Christian parents treat their children as the boss and try to please them everything.
Có rất là nhiều phụ huynh Cơ Đốc luôn luôn lúc nào cũng nuông chiều và coi con cái của mình như là ông bà chủ ở trong nhà.
They never correct their children, they never discipline, and they really fear their children.
Những phụ huynh luôn luôn lúc nào cũng sợ con cái và lúc nào cũng nuông chiều và con gì muốn gì thì cha mẹ chu cấp điều đó.
When the children did wrong, the parents did not rebuke or punish them.
Khi con làm sai thì cha mẹ không hề khiển trách hay trừng phạt con cái.
They love their children in a wrong way.
Phụ huynh này yêu con của mình một cách sai lệch.
Let's look at another negative example, Samuel.
Samuel là một ví dụ không tốt.
1 Samuel 8:3. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice.
Trong Samuel nhất đoạn 8 câu 3 có chép: Nhưng hai con người chẳng noi gương người, siêu lòng tham của nhận lấy hối lộ và trái lệch sự công bình.
This is another example of a family that does not teach children to follow God's way.
Đây là một ví dụ khác về gia đình không dạy con cái làm theo lời của Chúa.
We should be careful how we build our family.
Chúng ta cần nên cẩn thận và nghiêm túc để xây dựng đường lối trên gia đình của mình.
It's one thing about finding a girlfriend or boyfriend, get married and start a family.
Một chuyện là khi chúng ta có một bạn gái và bạn trai và kết hôn và trở thành một gia đình.
But it's another thing is how to build a godly family.
Và một chuyện khác là xây dựng gia đình của mình trên nền tảng lời Chúa.
In this series of teaching, we learned about the importance of godly family.
Trong loạt bài mà chúng ta vừa học, chúng ta đã học về tầm quan trọng của gia đình.
We also learn about God's will for the Christian family and what are the characteristics of a godly family.
Chúng ta cũng đã học về ý muốn của Chúa Trời đối với gia đình Cơ Đốc và những đặc điểm của một gia đình tin kính là như thế nào.
God should be the center of every godly family.
Đức Chúa Trời phải là trung tâm của mọi gia đình tin kính.
Family members should serve one another, build each other up, serve the Lord together.
Mọi thành viên của gia đình phải phục vụ lẫn nhau, yêu thương, khích lệ, nâng đỡ lẫn nhau và tôn vinh Đức Chúa Trời.
We should use God's principle or the Bible as a guideline in building, developing our family.
Chúng ta cần nên sử dụng tất cả những nguyên tắc của Kinh Thánh để có thể xây dựng và thiết lập đường lối của gia đình mình theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
We learn about the blessing that we will receive when we build up our family according to God's principle.
Chúng ta học về những ơn phước mà chúng ta sẽ nhận được khi xây dựng gia đình mình theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
I pray that you choose blessing and life.
Tôi cầu nguyện để quý vị sẽ chọn sự sống và sự ban phước.
You don't choose cursing or death.
Quý vị không chọn sự rủa xả hay là sự chết.
And the Bible says that we can pass the blessing down to the 1,000 generations or we can pass the cursing down to the 3rd and 4th generation.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng rằng chúng ta có thể truyền lại những ơn phước của Chúa cho đến ngàn đời thay vì chúng ta truyền lại những cái sự rủa xả cho con cháu của chúng ta đến 3-4 đời.
I believe that you don't want your children to fall away from the way of the Lord.
Tôi hy vọng rằng không ai trong chúng ta muốn con cái của mình lạc khỏi đường lối của Chúa.
Please receive God's word and obey his teaching and build your home to be a place where God will be glorified.
Hãy tiếp nhận và tuân theo lời dạy của Chúa và xây dựng gia đình của mình để trở thành nơi mà Chúa được tôn cao.
Please be diligent in praying, spending time with God, studying the Bible, applying God's principle in your personal life and your family life.
Xin quý vị hãy lấy làm nghiêm túc để mà có thể học hỏi lời Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, phục vụ Chúa và làm gương và áp dụng những nguyên tắc đó vào trong hội thánh và gia đình của mình để con cái của quý vị và quý vị được phước.
Let us make a covenant with God that I'm going to build a godly family.
Xin chúng ta hãy thiết lập một lời giao ước với Đấng tối cao rằng là chính con sẽ thành lập một gia đình vững chắc.
I will put God first.
Con sẽ đặt Chúa lên trên hết.
God is the center of my home.
Chúa ơi, Chúa là trọng tâm của gia đình của chúng con.
I will study God's word.
Chúa ơi, con sẽ học hỏi lời của Ngài.
Put God's word into practice.
Bỏ lời của Ngài vào trong thực hành.
I will depend on the power of the Holy Spirit.
Con sẽ dựa dẫm vào năng quyền của Đức Thánh Linh.
God give us grace.
Chúa ngài ban cho chúng con ân điển của Ngài.
To be a wise, godly husband or wife.
Để rồi chúng con sẽ trở thành những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ tin kính Chúa và khôn ngoan.
We pray that our children will know God, love God and follow God and serve God.
Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi chính con cái của chúng con sẽ yêu mến Chúa, phục sự Ngài và sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời trước hết.
Lord, help a lot of Vietnamese Christian families around the world to build very good, blessed family.
Lạy Chúa, xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ tất cả những cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới này để mà có thể xây dựng nền tảng gia đình một cách vững mạnh.
They will not only bless the next coming generations.
Họ không chỉ tiếp tục ban phước và đưa cái nguồn phước đó cho thế hệ mai sau.
But they will glorify God.
Nhưng họ sẽ trở thành nơi mà Đức Chúa Trời được tôn vinh.
And they shall bless the nations.
Và sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều người.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
God bless you. Thank you so much.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi.
Các bạn ơi, hãy vui lên. hãy tiếp tục làm những việc đẹp lòng Chúa. Mặc dù thế gian có thể không ủng hộ các bạn và sẽ có những thử thách xảy đến khi chúng ta muốn làm những việc lành. Ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 31 có chép: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Bởi vậy, hãy tin cậy Chúa và sống cho Ngài. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ hướng dẫn bạn và gìn giữ bạn. Chúa ban phước cho bạn. Muốn thật hết lòng.